Phần 1. Sâu sắc. Nét khởi đầu. 1. Đốm sáng giữa bầu trời. Chủ đề của chúng ta ở đây là sự tin tưởng. Trước hết, tin tưởng là sự không nghi ngờ. Đây là định nghĩa tin tưởng theo từ điển. Khi ta tin tưởng vào một người nào thì ta không mảy may nghi ngờ họ. Kỳ lạ thay, sự tin tưởng không nghi ngờ chẳng từ đâu mà ra cả. Nhưng không phải chúng ta đang nói về một điều gì huyền hoặc. Khi bạn tin tưởng mà không nghi ngờ, bạn sẽ được gì? Khi không có sự nghi ngờ thì điều tin tưởng của bạn là gì vậy? Bạn đang ở ngay điểm sáng đó. Đó là sự tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta xứng đáng để sống hạnh phúc trên đời này. Cuộc hành trình Shambhala là một quá trình học cách đánh giá và hiểu rõ về sự xứng đáng này. Việc đào tạo dựa trên giáo lý nâng cao và văn minh hóa con người, mà đây phần nào là sự phản ánh của Phật Pháp, tức lời dạy của Đức Phật. Đạo Phật dạy ta cách xử sự với chính mình, thân tâm, ngữ và nghiệp. Sự huấn luyện của Shambhala cũng là cách hành xử với cái khổ, cái đau, điều đáng sợ vốn đã tràn lan khắp xứ sở, được gọi là thế giới mặt trời lặn, một thế giới được xây dựng trên cái chết, nỗi sợ bản thân và sợ những người khác, một thế giới đầy cảnh báo. Chúng ta không có ý kiến gì về việc thực sự sống cuộc đời mình như thế nào trong xã hội ngày nay. Chúng ta làm sao để sống như những con người đàng hoàng, có phẩm giá và tỉnh thức? Làm sao để hành xử thích đáng trong xã hội này mà không gây phiền phức cho người khác hoặc cho chính mình? Làm sao để đối xử tốt hơn với con cái mình, chồng hoặc vợ mình? Làm sao để quan hệ tốt hơn với những đối tác làm ăn của mình, đồng sự của mình? Để đáp ứng những câu hỏi này, ý tưởng dũng sĩ của Shambhala hết sức thực tế. Đó là việc hành xử ở đời cho phù hợp với những gì được gọi là tầm nhìn mặt trời phương Đông. Tầm nhìn này không ngừng hướng về phía trước. Về cơ bản, chúng ta không thể không đi tới trước. Chúng ta luôn luôn trở nên già hơn hoặc trẻ hơn, chúng ta không thể ngăn cản cái chết, mà cao hơn thế, mỗi ngày chúng ta học thêm được một điều mới. Có thể là bạn không thể có một tầm nhìn đặc biệt phi thường mỗi ngày, thế nhưng luôn luôn có một chuyển động đi tới, không có vấn đề gì trong việc đi tới, nhưng có một khác biệt giữa đi tới và lao tới một cách liều lĩnh. Khi bạn đi tới thì bạn đi từng bước một. Còn liều lĩnh là thúc giục mình làm quá khả năng của mình, hoặc đó là kết quả của nôn nóng và sợ sệt. Thay vì dành thì giờ để làm một bữa ăn ngon, chúng ta dùng thức ăn nhanh và vì vậy mà mắc bệnh. Cứ cắm đầu lao tới chống lại một điều gì đó hoặc một người nào đó, không có một quy củ nào cả. Quy củ là tôn trọng người khác và tử tế với mình cũng như với mọi người. Với sự nhẹ nhàng, chúng ta đi tới không chút liều lĩnh và kết quả là chúng ta tránh được mọi tai nạn. Cũng giống như việc cưỡi một con ngựa, nếu bạn có một bộ yên tốt, có một thế ngồi tốt và khéo cầm cương, thì khi con ngựa đi tới, bạn và con ngựa đồng bộ, khiến cho con ngựa không bao giờ lồng lên và hất bạn xuống. Phong cách của bạn rất quan trọng. Bạn đi tới và mọi việc đều được kiểm soát. Bạn ngồi trên yên ngựa như ngồi trên một cái ngai. bạn có mối quan hệ tốt với con ngựa và bạn biết cách điều khiển ngựa. Trong lãnh vực Shambhala, khi thân và tâm đồng bộ thì bạn chẳng bao giờ gây rối cho một người nào khác. Sự liều lĩnh là sự phá hoại tâm trạng của những người khác và của chính mình. Với tầm nhìn mặt trời phương đông sẽ không có chuyện này. Vậy nên cách đào tạo của Shambhala là học xử sự tử tế với chính mình và với người khác và thấy được là vì sao như thế lại hiệu quả hơn. Quá trình huấn luyện đặc biệt này dạy cho chúng ta trở thành những con người lương thiện để chúng ta có thể hành xử với các tình huống trong nhà và với cuộc sống tình cảm một cách thích đáng. Chúng ta có thể làm cho thân và tâm đồng bộ với nhau, không căm hận hoặc gây hấn, với sự tử tế bao la. Chúng ta tạo nên điều tốt đẹp cho mình. Làm như thế tức là chúng ta biết tán dương cuộc sống một cách thích đáng. Đường lối của Shambhala bao gồm việc rèn luyện bản thân. Bạn có thể nói rằng ở đây chẳng có thông điệp nào mới mẻ và những điều này bạn đã được nghe trước đây. Có thể đúng là như thế, đặc biệt là chẳng có thông điệp nào mới cả. Nhưng điều quan trọng là hiện thực hóa. Điều này tự nó đã là một thông điệp mới. Con người có thể có nhiều lời khuyên cho bạn, giúp bạn trở thành người tốt. Họ cứ không ngớt nói rằng, công việc của anh thế nào? Đừng cố gắng quá, đừng quá lo âu, việc gì rồi cũng ổn thôi. Nhưng chẳng ai biết là phải làm thế nào để được như thế. Bạn có thể không cố gắng không? Bạn có thực sự sắp ổn hay không? Khóa huấn luyện này giới thiệu cho ta cách làm điều đó. Nó cho ta thấy cốt lõi thực sự của vấn đề bằng cách gắn liền phép thiền định Phật giáo với sự đánh giá cao cuộc sống của chúng ta sẽ không có mâu thuẫn trong việc xử sự với chính mình và xử sự với người khác. Chủ đề của chúng ta ở đây là sự tin tưởng. Trước hết ta cần biết rằng tin tưởng là sự không nghi ngờ. Đây là cách nghĩ về sự tin tưởng theo định nghĩa của từ điển. Khi bạn tin tưởng một người nào thì bạn không nghi ngờ gì người đó. Khi bạn nghi ngờ một người nào hoặc một việc gì thì bạn nghiên cứu con người hoặc tình hình ấy và bạn tự nhủ. Giả sử chuyện này xảy ra thì rồi chuyện kia có thể xảy ra, nếu chuyện kia xảy ra thì chuyện này có thể xảy ra. Bạn hình dung ra những kịch bản có thể có, bạn đưa ra những kết luận logic của bạn và bạn lập kế hoạch để thoát khỏi một nguy cơ tiềm tàng nào đó. Điều này khiến ta không thể có bất cứ sự tin tưởng nào. Trong trường hợp của chúng ta, sự tin tưởng không nghi ngờ đòi hỏi việc từ bỏ bất cứ khả năng nào của hệ thống cảnh báo nguy cơ. Trong khuôn khổ lớp huấn luyện Shambhala, chúng ta đang nói về sự tin tưởng không điều kiện. Tin tưởng không điều kiện có nghĩa trước tiên là tình trạng của bạn là đáng tin tưởng. Bạn là con người thật của bạn, một người đáng tin cậy. Bạn tin tưởng vào sự hiện hữu của mình và vào sự rèn luyện của mình. Bạn là người đáng tin tưởng, do đó bạn có thể làm việc với những người khác. Bạn không cần phải đầu độc xã hội hoặc buông mình theo sự dễ dãi nào. Sự tin tưởng không điều kiện. Chúng ta có khả năng làm những con người tốt bụng, tử tế, dịu dàng, thân thương đối với chính mình hoặc với người khác. Vì sao? Bởi vì chúng ta có một khoảng hở ở đâu đó trong tâm trạng của mình. Bạn có thể là một con người tàn ác và đồi bại, một con người đáng sợ, nhưng bạn cũng có khả năng yêu thương nữa. Có khả năng này, thậm chí không phải một khả năng mà đã là một sự thật. Chúng ta có thể là người tử tế, yêu thương và hòa nhã. Trong ngôn ngữ thông thường, ba từ này, tử tế, yêu thương, hòa nhã, được dùng để nói về đạo đức thuần túy hoặc các hành động. Nhưng ở đây, các từ này được dùng để chỉ tâm trạng chủ yếu của chúng ta. Với một tâm trạng tử tế và hòa nhã, chúng ta có thể yêu thương, chúng ta có thể hòa nhã, chúng ta có thể bắt tay với một người nào đó và nói, ồ, dạo này anh có khỏe không? Năng lực này thật nhỏ bé, có thể rất nhỏ bé, nhưng chúng ta không phải là những con mãnh thú. Nhiều khi chúng ta có nụ cười, chúng ta nhìn vào một người nào đó và chúng ta thấy dễ chịu. Đó có thể chỉ là một thoáng chốc, nhưng trong chúng ta đang có một cái gì đó. Và nếu chúng ta dung bồi cảm nhận ấy, cái đốm sáng tử tế ấy, cái chấm nhỏ ấy, rồi chúng ta sẽ thấy là mình đang có một đốm sáng giữa bầu trời. Đốm sáng ấy không phải do ai tạo ra, nó không phải là một phần của nền giáo dục, cách nuôi dạy, mối quan hệ của chúng ta với gia đình mình hoặc một quan hệ xã hội nào đó. Nó không phải là một phần của sự yêu thích ăn ngon mặc đẹp của chúng ta. Nhưng cái điểm dịu nhẹ ấy, cái màu nhạt của một điều gì đó là một đốm sáng trên bầu trời. Cái đốm sáng này vẫn luôn luôn ở đó. Nó đã có từ xa xưa, chúng ta thậm chí đã không thừa kế nó. Thừa kế muốn nói đến một thứ gì được chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ khác. Còn trong trường hợp này, chúng ta chỉ đơn giản có nó. Vì thế cho nên, nó được gọi là đốm sáng nguyên thủy, không điều kiện. Đốm sáng này hiện hữu trên một bầu trời lớn. Chúng ta thường nghĩ đây là một bầu trời nhỏ và chúng ta cho rằng đốm sáng kia chỉ là một sự bất thường nào đó. Chúng ta nghĩ thật bất thường mà chúng ta có cái đốm sáng lờ mờ này. Không phải thế, chúng ta có thể đã phát hiện ra nó và rồi quên bẵng nó đi. Nhưng có một đốm sáng thiện lành trên trời, và chính cái đốm sáng này là sự thiện lành cơ bản nguyên thủy và không điều kiện. Đốm sáng này cũng là một cội nguồn của sự thiện lành cơ bản, là cầu nối hay điểm khởi đầu của sự thiện lành này. Từ trải nghiệm nguyên thủy ấy, chúng ta mới bắt đầu nhận ra sự thiện lành cơ bản. Để bắt đầu, ta phải nói rằng mỗi khi có một đốm sáng hiện ra thì nó luôn luôn là tuyệt đối. Chúng ta không thể nói là nó xấu hay tốt, mà nó là như thế. Rồi từ cái đốm sáng của sự thiện lành tuyệt đối ấy mới có sự thiện lành cơ bản thứ cấp, tức là tâm trạng sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng để làm mọi điều. Trước hết, bạn sẵn sàng để thừa nhận sự thiện lành cơ bản. Các chướng ngại cho sự sẵn sàng này là sự lười biếng và ích kỷ, vốn nhất thời che phủ đốm sáng. Nhưng về cơ bản, bên dưới nó luôn luôn có sự sẵn sàng. Bạn sẵn sàng để hy sinh chính mình vì người khác. Vào một ngày nào đó, bạn có thể cảm thấy bực dọc ghê gớm và rồi bạn cảm thấy đốm sáng của mình. Thế là cuối cùng, bạn có thể nói với một người nào đó một cách thân thương. Sự ân cần này gần như một điều tự nhiên, không phải một điều mà bạn phải khởi động, mà là một bản năng cơ bản của con người lúc nào cũng có. Những kiểu rối loạn thần kinh thông thường không phải là những trở ngại cho sự ân cần này. Kiểu rối loạn thần kinh thông thường là sự chần chừ căng thẳng và cố giữ chuyện của mình. Nhưng kiểu loạn thần như thế về cơ bản không thể đi xa, vì sự ân cần vẫn là một phản xạ tự nhiên. Bạn đang ngồi trên xe với một người bạn vào lúc nửa đêm. Nhìn qua cửa xe, bạn thấy một ngôi sao băng. Bạn nghĩ là người kia đã không thấy nó, thế nên không suy nghĩ, không do dự, bạn nói. Anh có thấy nó không? sự ân cần và cái đốm sáng diễn ra gần như cùng một lúc. Đốm sáng là sự cảm hứng, nó đem tới cho ta sự kết nối, sự gợi ý để trở thành người tốt về cơ bản. Đùng một cái, bạn cảm thấy mình là mình. Do đó, bạn có thể đối xử với những người khác như là đối xử với mình. Cái đốm sáng được nghĩ tới trước tiên, luôn luôn có một con số 0. Đó là cái đốm sáng, nếu không thì sẽ không thể có những con số còn lại. Nó là thế đấy, là điểm khởi đầu của sự khởi đầu. Khi bạn có con, bạn phải đề cao mình trong vai trò cha hoặc mẹ và đồng hóa mình với việc làm cha mẹ. Bạn là bạn và bạn là một người cha mẹ thực sự, một người cha mẹ tốt. Sau đó, bạn có thể quan hệ với con cái mình một cách thích đáng. Điều này hết sức cụ thể. Cây cối và hoa cỏ đều đối xử với ta theo cách ấy. Trước hết chúng lớn lên, rồi chúng cho ta quả, hạt hoặc là bản thân chúng để chúng ta chế biến thành những món ăn ngon. Nhưng những con người thì thường đáng ngờ. Thực ra chúng ta có thể giống với cây cỏ hơn. Trước hết hãy là mình, một con người, và rồi là một con người đối với những người khác. Theo cách này, chúng ta có thể giúp ích cho những người khác và điều chỉnh những rắc rối của họ. Luôn luôn vẫn có sự mong muốn chia sẻ, mong muốn làm việc với những người khác. Khi bạn sẵn lòng tham gia vào một tình huống, thì có rất nhiều chỗ cho bạn bộc lộ mình một cách trọn vẹn và đầy đủ. Khi bạn nhận thức được rằng mình không phải là hoàn toàn đông lạnh hoặc hóa cứng, điều này khiến cho bạn trở nên dịu dàng, nhạy cảm hơn và tử tế hơn. Vậy nên, sau khi bạn đã nhận ra cái đốm sáng và sự ân cần của mình, sự tử tế sẽ hiện ra. Trái ngược với sự tử tế là sự hoài nghi và cáu kỉnh. Sự nghi ngờ có muôn vàn hình thức. Một trong những hình thức này là sự e ngại rằng mình sẽ tự gây thương tổn nếu cứ đi tới quá xa. Đó là sự nghi ngờ đối với nguyên lý mặt trời phương Đông, cho rằng nếu cứ đi tới thì mình có thể bị tổn thương. Một hình thức hoài nghi khác là cảm giác cho rằng mình hiểu sai về cuộc sống một cách cơ bản. Bạn cảm thấy là mình luôn luôn phạm phải một sai lầm phổ biến nào đó. Bạn thấy mình bối rối và bị lên án. Nửa đêm tràn trọc không ngủ, bạn băn khoăn không biết đến bao giờ mặt trời mới mọc. Cái đồng hồ của bạn như làm bằng cao su, thời gian cứ kéo dài mãi, mặt trời chẳng bao giờ tỏa sáng. Có thể có nhiều cấp độ hoài nghi, nhưng tất cả đều được biểu hiện trên gương mặt không một nụ cười. Sự không nghi ngờ gắn liền với sự vui vẻ đón mừng. Bạn tin tưởng vào tình huống cho nên có thể tươi cười. Bạn không cần phải do dự hoặc căng thẳng. Như vậy, sự tin tưởng tạo nên sự hòa nhã, không nghi ngờ và thoải mái. Bạn cảm nhận được bầu trời rộng mở. Tất cả những điều này được đặt dưới tiêu đề của một cách nhìn tin tưởng cơ bản và rộng lớn hơn. Chúng ta không nói về một sự tin tưởng nho nhỏ, rải rác, mà chúng ta đang nói về một sự tin tưởng lớn lao. Nhân đây tôi cũng muốn nói về sự tin tưởng vào chính mình trong việc hành thiền. Giới luật của việc thiền định được đặt ra là cốt làm sao cho mọi người đều có thể trở thành một con người tốt. Mọi người đều phải có một cuộc sống thực sự. Khi ngồi trên tấm nệm hành thiền đừng ngần ngại. Hãy đồng bộ hóa tâm trí và thân thể và cố gắng để có một tư thế tốt. Trong lúc thiền, hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản. Hãy làm việc với mọi thứ một cách đơn giản và trực tiếp. giữ đúng tư thế, theo dõi hơi thở và rồi phóng chiếu tâm thức của mình. Làm việc với hơi thở của mình, hãy đi theo cùng hơi thở. Đây là một việc đơn giản và bình thường. Sau đó, đưa các ý tưởng lan man vào tĩnh lặng và thường xuyên theo dõi hơi thở của mình, đồng thời cố gắng tự chủ. Hãy hiện diện thật nhiều. Hãy có mặt tại chỗ. Không phải chỉ tập ngồi mà thôi. Cố gắng gắn liền với cái trần tục và tầm thường của việc làm này. Chúng ta đang nói không những về việc đạt tới giác ngộ, mà cả việc trở thành những con người thiện lành. Sự thiện lành là do tâm mà ra. Tâm gắn liền với thân và thân gắn liền với sự tuần hoàn, hơi thở, tư thế, nhiệt độ. Cố gắng để phối hợp tất cả những điều này với nhau. Cố gắng để có buổi tập thật tốt, thật vững. Hãy cố gắng để tĩnh lặng theo dõi từng hơi thở. Giữ thẳng đầu, vai và ưỡn ngực. Bạn ngồi như một dũng sĩ. Bạn cảm nhận được phẩm giá của mình. Nếu có chút nghi ngờ gì là mình có hành thiền đúng cách hay không, điều đó không phải là quan trọng lắm. Điều quan trọng là hãy có sự trung chính nơi mình, hãy làm điều gì bạn thấy là tốt nhất, đó là sự thật về mình. Nếu đã hiểu được sự thật về mình, bạn không thể bị hành hạ bởi điều gì cả. Về nghiệp báo hay bất cứ điều gì khác, bạn đang cố gắng hết sức mình, có gì là sai, hãy vui vẻ và thoải mái. Bạn đã có cái đốm sáng của mình, dù bạn có thích nó hay không, nên bạn bắt buộc phải làm tốt. Đây là ơn cứu độ. Nghịch thường. Một đốm nhỏ hiện ra giữa khoảng không quang đãng. Đốm màu đỏ nhuộm sắc say mê, đốm màu hồng rợp bóng u sầu. Đẹp làm sao giữa niềm hư không? Ta tan biến, đốm kia tan biến, ta rộng mở, không gian rộng mở, hãy hòa tan vào niềm đam mê. Nơi ngại đến của các nhà thần học và nhà lập pháp, hãy hái cành hoa dại. Dẫu chẳng thích thú gì nhiều, nhưng đây là động thái giản đơn để nhận ra không khí trong lành vây quanh cành hoa dại. Hãy đến đây cùng chúng tôi. Sự tươi tắn đâu phải là đe dọa. Đây là cử chỉ thân thương nhất để cả thành phố tan ra trong sự thương yêu hoang dã của hoa đồng. Không ràng buộc, không hy sinh, không cạm bẫy, cuộc đời đầy sự cởi mở tin cậy. Hãy chào mừng niềm vui tươi mát, màu xanh da trời, giọt sương mai, tiếng cười trong nắng, mái nhà ẩm sương, hình ảnh yêu thương đẹp đẽ và rạng ngời. 2. Làm gì với nỗi u sầu buổi sáng? Trong cộng đồng Sambala, chúng tôi thường nói chuyện với nhau về sự không e ngại phát sinh từ sự nhận biết điều e ngại. Tương tự, khi ta có nỗi u sầu buổi sáng, thì ta có thể cảm thấy vui lên. Tình trạng này là có thực và có thể vô cùng hữu ích. Từ nỗi u sầu buổi sáng, chúng ta hoàn toàn có thể bước thẳng tới điều tốt đẹp cơ bản. Chúng ta biết cách gạt bỏ nỗi u sầu buổi sáng để bước tới sự tốt đẹp buổi sáng. Toàn bộ chương trình huấn luyện Sambala gắn liền với việc làm sao thể hiện để chúng ta có thể hành động mà không dối gạt. Chúng ta phải bắt đầu ngay tại điểm khởi đầu, có thể nói là từ trên ngọn xuống tới đất. Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi. Người ta thường nói rằng lòng từ thiện bắt đầu từ trong nhà. có nhiều vấn đề trên khắp thế giới, nơi luôn diễn ra sự hỗn loạn, hoàn toàn không phải là những biểu hiện của một xã hội giác ngộ. Trong quá khứ, đã có nhiều kỷ cương tôn giáo đáng được tôn trọng, đã có những con người sáng suốt ra sức hoạt động để làm cho thế giới trở nên đẹp đẽ, và họ đã truyền lại trí tuệ của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng rồi có suy thoái, thế giới đã bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa duy vật thực thể cũng như duy vật tâm lý, chưa nói đến chủ nghĩa duy vật tâm linh. Về điểm này, các biện pháp của chúng ta có thể là nhỏ bé, nhưng chúng ta đang cố gắng để làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Về lâu về dài, chúng ta muốn đưa ra một cái gì đó cao hơn là một dấu hiệu. Chúng ta muốn có một sự đóng góp thực sự cho việc xây dựng một xã hội giác ngộ. Điều đó bắt đầu ngay tại nơi đây. Luôn luôn có một đốm sáng nguyên thủy, một tia lửa thiện lành có sẵn mà bạn không ngờ tới. Chúng ta đều có điều này. Mọi người đều có khả năng vui vẻ, không cần điều kiện. Điều này không chỉ thuần túy gắn với sự sướng hay khổ. Bạn có một khuynh hướng, chỉ trong khoảnh khắc bạn cảm thấy điều gì cần phải làm. Đây không phải là một sản phẩm của giáo dục. Nó không mang tính khoa học hay logic, bạn chỉ nghe thấy nó qua một thông điệp, và rồi bạn hành động. Bạn chỉ làm điều ấy thôi. Tính chất đột ngột cởi mở ấy của con người là phần bản năng quý báu nhất của họ. Bạn biết những gì cần làm ngay tức thì, tại chỗ, thật kỳ lạ. Đó là điều mà ta gọi là đốm sáng, hay sự thiện lành cơ bản và không điều kiện. Khi bạn có cảm giác về một bản năng thật sự, bạn không suy nghĩ, bạn chỉ cảm thấy ngay tức thời mà thôi. Sự tin tưởng cơ bản là sự biết rằng tia lửa thiện lành cơ bản là có thật. Mặc dù bạn đang có một hình dạng tệ hại như thế nào, bạn vẫn có sự thiện lành ấy. Do tin tưởng mà có sự từ bỏ một điều gì đó. Nhưng trong cách dùng từ này của Sambala, từ bỏ không có nghĩa là từ bỏ một thứ gì cụ thể như rượu chè, thuốc lá, ăn chơi. Từ bỏ ở đây gắn liền với sự hiểu biết hoặc một sự sáng suốt phân biệt nói chung. Phân biệt theo định nghĩa của từ điển là vứt bỏ một cái gì xấu và chọn lấy một cái gì tốt. Nhưng phân biệt trong lĩnh vực Sambala có nghĩa là nhìn thấy rõ ràng hoặc suy nghĩ rõ ràng. Điều cô đọng là sự chính xác. Điều gì không chính xác thì bị gạt bỏ. Khi chúng ta nói về một nếp sống Sambala hoặc về sự đồng bộ hóa thân tâm, những điểm này được gắn với việc làm sao để hiện diện, làm sao để cho chính xác, bằng kỷ luật và sự rèn luyện có thể chuẩn bị tốt về thân tâm. Từ bỏ không có nghĩa là tự cho mình một lợi thế hơn người, rồi chê bai và bác bỏ những người khác. Chúng ta chỉ để ý đến sự sống của chính mình, đến sự hiện hữu của mình, sự rạng ngời, lóe sáng của mình, sự không e ngại và tính cách dũng sĩ của mình. Niềm vui của sự thiện lành cơ bản là bí quyết của điều này. Sau khi đã cảm nhận được đốm sáng đầu tiên, tiếp theo là gì? Tiếp theo là sự đánh giá cao, ý tưởng tốt đẹp đầu tiên ấy mà ta gọi là nét chấm phá. Từ nét chấm phá đầu tiên sẽ dẫn đến nét vẽ, giống như khi ta thực sự đặt cây cọ và mực lên trên giấy vậy. Trước tiên là bạn chạm vào tấm vải hoặc tờ giấy. Sau đó, bạn tạo ra một nét sơ phát, một thư pháp hoặc một bức tranh. Nét chấm phá về sự thiện lành gắn liền với ý tưởng thứ hai. Từ ý tưởng thứ nhất, đốm sáng, bạn trải rộng đến ý tưởng thứ hai, sinh ra từ sự đôn hậu. Không phải là bạn đang đấu tranh với thế giới của mình hoặc là hủy diệt một thứ gì cả. Bạn cũng không tìm cách thu đạt được một cái gì cho mình. Chỉ có sự lóe sáng đầu tiên, rồi đến cái cảm giác tiếp tục sau đó. Nếu thành thực với chính mình trong khi vẽ bản sơ phát, bạn sẽ nhận thấy những gì tốt cho mình và những gì không tốt cho mình. Ở đây, chúng ta đang nói về sự làm việc nhiều hơn nữa với bản năng cơ bản của mình trong cương vị là con người, chứ không phải là hoạt động trên một bình diện thuần túy duy vật, khoa học hoặc phân tích. Tuy nhiên, chúng ta không nói rằng con người là những động vật phải được tiêu hóa thành người. Đây không phải là ý nghĩ về một xã hội khai sáng. Đúng ra, chúng ta đang nói rằng bạn đang có con người mình, cuộc đời mình trong tư cách một con người và bạn có thể hành xử với những gì mình có. Bạn có thể phát huy ý thức về bản năng cơ bản này vốn thuần khiết và trong sạch tuyệt đối. Sẽ có những trở ngại, những câu hỏi, những sự chỉ trích, những chọn lựa về mặt luân lý và đạo đức, nhưng bạn có thể vượt qua trở ngại bằng cách hành động như một con người chân chính. Bạn đã là một con người có phẩm giá và khả năng, vậy tại sao bạn không làm như thế? Ý tưởng là như vậy. Điểm khởi đầu, niềm vui đầu tiên, đốm sáng ấy có thể là bất cứ cái gì trong cuộc đời. Giả sử bạn đang rất khát nước và bạn được đưa cho một ly nước đá. Ý tưởng đầu tiên hay đốm sáng xuất hiện khi bạn cầm ly nước và sắp sửa uống. Biết rằng đây là cái có thực và nó sẽ làm dịu cơn khát. Thế rồi cầm ly nước trên tay, bạn đưa lên miệng và uống. Khi đã có ý tưởng này, sự kết nối, niềm vui đầu tiên, nét chấm phá là điều mà bạn thực hiện trong sự đánh giá cao điều tốt đẹp cơ bản. Khi bạn đang rất khát, trong lúc uống nước, đầu óc bạn gần như hoàn toàn không chút lo âu. Bạn có thể tự mình thử điều này. Trong khi uống một ly nước, bạn chẳng có ý tưởng nào cả. Bạn chỉ lo việc đồng bộ hóa tâm và thân trong khi uống ly nước mát tuyệt vời ấy. Đó là khái niệm chấm phá. Nét chấm phá là sự êm đềm đi theo cùng với nhận thức về điều thiện lành cơ bản. Với bất cứ điều gì xảy ra trong đời, nó cũng đều như thế. Đến đây, điều tương tự mà tôi có thể nghĩ tới là cái tốt đẹp của việc uống một ly nước đá. Có thể không phải là thời tiết thích hợp để nói về chuyện này, nhưng bạn có thể tưởng tượng ra được, tôi tin chắc như vậy. Bạn có một ý nghĩ, rồi bạn thực hiện. Khi bạn hòa hợp với việc này thì không có một suy nghĩ nào cả, gần như thế. Đó là niềm vui của điều thiện lành. Thiện lành có nghĩa là không gây ra đau khổ cho người khác mà cũng không nuông chiều mình. Rồi, chúng ta có phần 2 của sự từ bỏ với ít nhiều đau đớn. Đây là cảm giác bị lãng tránh, gắn liền với cảm giác buồn bã trong cái được gọi là thế giới mặt trời lặn. Trong thế giới này, không có cái nhìn dài lâu, không có cái nhìn tới trước, và cái nhìn của bạn chỉ gắn với cái chết và những gì đang kết thúc. Mọi thứ trở nên tối đen. Trong cõi tối này, chúng ta thậm chí không thể thấy được nhau nếu không có ánh mặt trời. Mặt trời lặn là ý niệm về sự suy sụp. Khi bạn cảm thấy suy sụp, cảm thấy tồi tệ, đó là lúc không nên lý luận. Buổi sáng thức dậy, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng khủng khiếp. Chúng ta có thể dùng các kinh nghiệm của mình để biện bạch cho cái cảm giác này. Mình thấy tồi tệ bởi vì đã có một điều gì bất ổn trong đời. Mình thấy tồi tệ vì không đương đầu nổi với những khó khăn. Thực vậy, trầm cảm vào lúc sáng sớm chẳng có gì hợp lý. Nó là di hại của cảnh mặt trời lặn. Chẳng biết từ đâu, bạn chỉ cảm thấy không được dễ chịu. Thế rồi, bạn đưa ra đủ kiểu giải thích logic cho việc vì sao mình bị suy sụp. Có một cảm giác chết chóc. Đối với một số người, cảm giác ấy cứ lớn dần. Phương thức thứ hai của họ là thay thế hoặc trấn áp sự suy sụp của mình bằng cách làm một việc gì đó thật điên cuồng hoặc liều lĩnh. Tất cả mọi người đều đã từng trải qua sự suy sụp này. Chúng ta thường làm đủ thứ việc để tránh sự suy sụp hay trầm cảm. Chờ đợi tờ nhật báo buổi sáng, xem chương trình TV, có rất nhiều thứ hỗ trợ để quên đi sự trầm cảm và tìm cách làm cho vui vẻ hơn, để làm vơi giảm cơn trầm cảm buổi sáng. Nhưng còn buổi tối thì sao? Chuyện đó vẫn chưa được giải quyết. Có thể là bạn muốn dự liệu trước vì biết rằng mình có thể có cơn trầm cảm vào mỗi buổi sáng. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, chẳng biết lấy từ đâu ra, nhưng bạn hoạch định một thời gian nghỉ ngơi, tự nhủ rằng mình sẽ có một thời gian vui vẻ ở nơi này nơi nọ. Bạn cố gắng đưa vào nề nếp vài ngày sắp tới để mình có thể tránh khỏi sự trầm cảm buổi sáng. Bạn sẽ đi đến nơi này nơi nọ, sẽ làm việc này việc kia. Bạn tự nhủ là mình sẽ không bị trầm cảm vì bạn có thể trông đợi những gì mình đã dự trù. Bạn có thể cứ tiếp tục làm như thế mãi. Đây là ý tưởng cơ bản về cảnh mặt trời lặn. Nhiều thứ có tác dụng giúp cho chúng ta quên đi sự trầm cảm buổi sáng. Theo quan điểm về sự thiện lành cơ bản, chúng ta có thể tạo ra phẩm chất và sự tốt đẹp của chính mình. Vậy nên, thuận theo cái tinh thần mặt trời lặn ấy có vẻ thật đáng buồn. Càng lúc sẽ càng thấy buồn hơn trừ khi chúng ta làm một cái gì đó. Không nghi ngờ gì là thế giới sẽ còn đưa ra nhiều hỗ trợ hơn để cho người ta quên đi sự trầm cảm và tiếp tục tạo ra một thế giới mặt trời lặn. Cách thay thế là sau khi đã trải nghiệm niềm vui của điều thiện lành cơ bản và nỗi buồn của cảnh mặt trời lặn, chúng ta sẽ có sự từ bỏ thực sự, tức là biết chấp nhận cái gì và từ bỏ cái gì. Đến đây, chúng ta cần hiểu thêm về một điểm tham khảo nữa, đó là các khuynh hướng quen thuộc của chúng ta. Tôi không nói là bạn bị gắn liền với các khuynh hướng quen thuộc của mình. Khi bạn tử tế với một con chó, thì nó luôn luôn vẫy đuôi. Tương tự, nếu bạn vui vẻ chào hỏi một người, thì người kia sẽ tự động mỉm cười với bạn. Nhưng đó chỉ là những phản xạ hơn là những khuynh hướng quen thuộc. Những khuynh hướng quen thuộc mà tôi đang nói ở đây là những khuynh hướng mà ta dứt khoát có thể vượt qua. Dù là theo trí tuệ của Đạo Phật hoặc của truyền thống Sambala, chúng ta về cơ bản là tốt. Chúng ta có cái gọi là sự thiện lành cơ bản, rồi sau đó chúng ta tráng lên trên một lớp khôn ngoan và những điều bận tâm không cần thiết. Chúng ta nghĩ ra những mánh khóe nho nhỏ để che chắn cho mình khỏi bị lúng túng, hoặc khỏi cảm thấy đau khổ, hoặc trần trụi. Đó là những khuynh hướng quen thuộc, nhưng không phải là cơ bản. Những khuynh hướng này chỉ có tính nhất thời. Như thể bạn có một ngôi nhà đẹp với những bức tường vữa trắng trơn láng. Nếu không thích những bức tường trắng đơn giản, bạn có thể dùng giấy dán tường sặc sỡ dán lên cho vui mắt. Các khuynh hướng quen thuộc mà chúng ta nói ở đây cũng giống những tờ giấy dán tường mà bạn có thể áp lên hoặc gỡ đi. Tờ giấy đó không ăn sâu vào tường, nó chỉ là một tấm giấy trang trí mà ta gọi là những khuynh hướng quen thuộc, rõ ràng là ta có thể từ bỏ. Khi đã nhìn thấy điều thiện lành cơ bản nơi con người mình và nhìn thấy sự buồn bã của cảnh mặt trời lặn, người ta sẵn sàng chấp nhận một sự hy sinh nào đó. Chúng ta có thể gỡ tờ giấy dán tường, tờ giấy trang trí. Như vậy có thể nói rằng khía cạnh tiêu cực của sự từ bỏ là những gì mà ta gạt bỏ hoặc tránh né. Trong trường hợp này, chúng ta đang gạt bỏ sự tùy thích chỉ để làm vui cho mình. Nếu ta gạt bỏ điều gì đó, thì ta sẽ có một bức tường trắng sạch sẽ. Còn ở về mặt tích cực thì điều chấp nhận là sự phát huy một tinh thần dũng sĩ đích thực. Trong truyền thống Sambala, chúng tôi thường nói về việc sự không e ngại là do sự nhận biết về nỗi e ngại. Tương tự, khi đã cảm nhận được sự trầm cảm buổi sáng, ta vẫn có thể sống vui vẻ. Tình trạng này là có thật và hoàn toàn có thể trở nên hữu ích. Từ sự trầm cảm buổi sáng, chúng ta có thể đi ngay vào sự thiện lành cơ bản. Chúng ta học được cách loại bỏ nỗi ghê sợ cơn trầm cảm buổi sáng và đi thẳng vào sự thiện lành cơ bản buổi sáng ngay tại chỗ. Kết quả là bạn sẽ có một mối quan hệ tốt hơn với người bạn đời của mình, nhà bếp của mình sạch sẽ hơn, lịch công việc hàng ngày được hoàn tất đúng thời gian. Tất cả là vì bạn đã không cần có một cuộc đấu tranh cam go, cho dù là cấp độ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất. Bạn có thể cho rằng đây chỉ là một khái niệm thuần túy dễ dãi về hạnh phúc, nhưng thật ra chúng ta đang nói về việc phát triển một xã hội khai sáng. Một xã hội khai sáng ra đời từ cấp độ cái bồn rửa chén, từ cấp độ cái giường. Nếu không, mọi sự chỉ là một trò lừa gạt. Vậy nên, sự từ bỏ đích thực là sự biết rõ những gì nên chấp nhận, những gì nên từ bỏ, biết bước vào đời và xem sự suy sụp như một cái thang. Khi đặt bàn chân lên bậc đầu tiên của cái thang rất yếu ớt này, bạn không biết là nó có chịu nổi hay không. Bạn có thể bị ngã, nhưng khi bước lên bậc thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, bạn mới nhận thấy rằng mặc dù lung lay, nhưng nó đang đưa bạn lên cao và cuộc leo thang này thật đáng làm. Bạn có thể hành xử với cơn trầm cảm buổi sáng sớm của mình như vậy. Trước tiên, bạn băn khoăn không biết mình có thể làm việc với nó hay không, nhưng khi đã leo lên 5 bậc hoặc là có 5 ý tưởng rất nhanh, tất nhiên chúng ta suy nghĩ rất nhanh về sự an toàn của mình, bạn sẽ thấy rằng cơn trầm cảm buổi sáng trở nên thú vị. Bạn có thể làm việc với nó và nó sẽ đưa bạn tới điều tốt lành cơ bản. Đi trên cái thang của sự trầm cảm ban mai là một khái niệm về khởi sự. Đốm sáng là bước đi đầu tiên trên cái thang lung lay. Bạn thấy hoang mang, nhưng rồi bạn cứ đi tới và mọi chuyện đều tốt đẹp. Trong suốt cuộc đời, ta cần có một ý thức tự trọng và thoải mái với chính mình. Khi đi ra đường, hãy bước đi một cách thông dong, hãy là chính mình, hãy coi trọng con người mình, thậm chí coi trọng cả những ý nghĩ trong tiềm thức của mình. Hãy xem trọng việc mình được làm một con người toàn vẹn. Con người và đầu óc bạn không lạc vào những ý tưởng linh tinh, mà bạn vẫn đang bước đi trên nền đất vững vàng của một con phố đẹp. Chỉ làm như thế, chỉ bước đi một cách đàng hoàng, chỉ cần làm thế, rồi bạn sẽ bắt đầu cảm thấy đang làm công việc thực sự của mình. Cho dù đó không phải là một công việc đi nữa, nhưng bạn đang thực sự là con người mình. Sau đó, bạn có thể học làm mọi việc đúng cách. Mọi thứ đều là do ý thức cơ bản về con người mình và về sự toàn vẹn của mình. Bạn là một toàn khối, chứ không phải những mảnh rời. Đây là một trải nghiệm rất thông thường, người ta có thể gặp bất cứ lúc nào, nhưng họ không xem đây như một thông điệp hữu ích. Họ chỉ nghĩ, ồ, hãy quên chuyện ấy đi. Theo triết lý Phật giáo, người ta vẫn luôn luôn có sự lóe sáng Phật tính như vậy nơi mình. Luôn luôn, nhưng họ không nhìn nhận nó. Chẳng có gì mới lạ cả. Thế giới quan Sambala không phải là sản phẩm của một sự tình cờ. Không phải là chuyện một người ngẫu nhiên làm một điều gì đúng, rồi giờ đây chúng tôi chuyển đến bạn cái thông điệp đó, mà thực ra trí tuệ này vốn nhận được một di sản và một nguồn gốc rộng lớn. Nó sinh ra từ nhiều ngàn năm truyền thống cơ bản, từ một xã hội của những con người hiểu biết, những dũng sĩ vĩ đại trong quá khứ. Truyền thống này có nguồn gốc từ những con người rèn luyện Sambala thành đạt, rồi họ có lòng để cho chúng ta vận dụng trí tuệ của họ và tu tập theo cách của họ. Chúng ta có thể tìm thấy trí tuệ này trong mọi tình huống. Trong những tình cảnh bi thương, trí tuệ này đã được thể hiện, được truyền bá. Nó tạo nên phẩm giá cho con người. Cho dù bạn có thể đáp xuống mặt trăng, nền công nghệ tự nó cũng không phải là một phép màu giải thoát. Chúng ta cần phải đánh giá cao truyền thống trí tuệ cơ bản còn được duy trì. Tôn trọng trí tuệ là điều hết sức tuyệt vời. Bạn có được trí tuệ Sambala không phải vì bạn trúng số độc đắc. Bạn đến với truyền thống này bằng sự quan tâm đích thực và sự tôn trọng đích thực. Hoàn toàn không phải là do ngẫu nhiên, không phải là bạn tình cờ gặp may. Bạn không phải là một con người thấp kém, lang thang trong một thiên đường đã mất, tìm câu trả lời cho những vấn đề của mình với hy vọng gặp được một cách giải quyết tốt nhất. Việc huấn luyện của Sambala nhằm tạo dựng bạn thành một con người công chính và chân thật, không giả dối. Việc hành thiền là phương tiện chủ yếu để đạt tới điều này, vì thế tôi xin nhắc lại tầm quan trọng của phép tu thiền. Khi hành thiền, bạn hãy ổn định chỗ ngồi và cảm nhận hơi thở của mình, không thắc mắc hoặc bỏ ngang nửa chừng. Chỉ để cho hơi thở vào, ra. Bạn đang ngồi trên mặt đất. Mặt đất này xứng hợp với bạn. Đây là điều rất quan trọng. Khái niệm cơ bản về việc nối liền giữa trời và đất là bạn hiện diện ở đây một cách trọn vẹn, thích đáng và chân thực. Hành trì như vậy, bạn sẽ trải nghiệm được giáo lý Sambala một cách trực tiếp. Sự đánh giá cao của chúng ta đối với giáo lý này tạo nên sự đánh giá cao vị thầy dạy. Chúng ta quý trọng trí tuệ, cho nên chúng ta cũng quý trọng người phát ngôn cho trí tuệ. Ở đây không có nghĩa là một người đã cao niên, mà đây là một người đã được rèn luyện và trắc nghiệm về trí tuệ Sambala. Đây là một người có khả năng sống được trong thế giới mặt trời lặn. Thực vậy, một người như thế bừng sáng và phát ra một thông điệp tác động trên những người khác. Điều đáng nói là họ sẵn sàng chia sẻ tình thương và sự tử tế vô hạn đối với những người khác. Có những con người như thế, dòng truyền thừa và truyền thống dũng sĩ ấy thật đáng trân trọng. Chúng ta thường nghĩ là mình có thể mua được trí tuệ. Nhiều người đã tiêu tốn nhiều tiền để làm việc này, nhưng chẳng thành công bao nhiêu. Điều quan trọng là phải biết rằng không thể mua hoặc bán trí tuệ, mà phải tự rèn luyện thì mới có. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu nhận biết giá trị của trí tuệ. Nó là vô giá.